Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 18. Chướng ngại khi đọc. Đúng lúc Chu Quyết, Trần Hạo và mấy người còn lại đọc đến đoạn quan trọng, quả như dự đoán, họ lại bị ai đó làm gián đoạn. Mọi người ngẩng đầu, Trần Hạo ra hiệu cho họ tạm dừng lại, còn hắn đi mở cửa. Vừa mở cửa liền nhận ra không phải ai khác mà chính là Phùng Lão Cẩu. Trong tay y đang cầm một gói đồ, chắc là y vội leo thang gác nên thở hổn hề hổn hển. Trần Hạo bình tĩnh để Lão Cẩu vào nhà. Phùng Lão Cẩu chào hỏi khách sáo mấy câu rồi đi vào luôn. Phát hiện Chu Quyết, Tam Béo và Khỉ Còm đều ở đây, y liền tiến đến trước mặt họ nói:
"Tôi đoán mấy ông đều ở đây, gọi điện đến nhà Chu Quyết. Mẹ ông bảo vừa mở sáng ra đã chẳng thấy bóng dáng ông đâu, mà tạm thời chưa nói chuyện này, tôi đến để đưa đồ cho mấy ông."
Sau khi được Trần Hạo phân tích, mọi người đều biết Lão Cẩu này là một cao thủ nói dối. Diễn xuất của y đã đạt đến đẳng cấp của Dustin Hoffman rồi. Bởi vậy mặc dù mặt ngoài họ chẳng tỏ ra bài xích y là bao, nhưng trong ánh mắt ai nấy đều lộ rõ sự cảnh giác. Lão Cẩu nói:
"Tôi vừa nhận được một món đồ chuyển phát nhanh, ghi người nhận là Chu Quyết. Mấy ông đoán xem người gửi là ai?"
Chu Quyết hỏi:
"Là ai?"
Lão Cẩu đẩy gọng kính, dùng đầu ngón tay chỉ vào Trần Hạo:
"Là chị gái của anh ấy, Trần Như Lan."
Chu Quyết quay người sang hỏi Trần Hạo:
"Chuyện này là sao?"
Trần Hạo vẫn sầm mặt, lắc đầu đáp:
"Không biết, cứ để cậu ấy nói tiếp."
Lão Cẩu gật đầu:
"Địa chỉ gửi chuyển phát nhanh là tại Nam Kinh, tôi thấy hơi kỳ lạ nên vội đến đưa cho mấy ông."
Chu Quyết đáp:
"Chuyện này thật kỳ quái, chị ấy không thể gửi chuyển phát nhanh cho tôi được, vì tôi và chị ấy chưa từng gặp mặt."
Lão Cẩu lấy ra chiếc túi bìa cứng từ trong cặp đưa cho Chu Quyết. Chu Quyết phát hiện món đồ chuyển phát nhanh đã bị bóc ra rồi. Cậu liếc nhìn Lão Cẩu, Lão Cẩu cũng thản nhiên bảo là chính mình bóc nó. Y giải thích:
"Tại vì người gửi tên là Trần Như Lan, mà nghe nói chị ấy mất tích 5 năm rồi, thế nên tôi mới tò mò. Xin lỗi vì đã tự ý bóc ra."
Chu Quyết xua tay ra hiệu cho Lão Cẩu không cần nói tiếp. Cậu lấy thử ở trong ra, phát hiện trong đó có vài cuộn phim cũ và một mảnh giấy. Bên trên viết: "Lúc này, thông tin đều đã đến nơi. Hẹn ước 7 người, chớ quên." Chu Quyết đưa mảnh giấy cho đám Trần Hạo. Trần Hạo quan sát chữ trên giấy rồi nói:
"Chữ... nét chữ này chắc chắn là của chị gái tôi."
Chu Quyết nghi ngờ hỏi:
"Lẽ nào chị gái anh chưa chết?"
Trần Hạo không chắc, lắc đầu nói:
"Không biết."
Tam Béo ở một bên cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội nói chuyện, gã thận trọng gặng hỏi:
"Tạm thời chưa bàn đến việc thứ này do ai viết, nhưng nó nói thông tin của chúng ta đều đã tập hợp đủ. Có ý gì vậy? Thứ này chính là tất cả thông tin ư?"
Trần Hạo đặt mảnh giấy xuống, nhìn sang Lão Cẩu, lên tiếng:
"Cậu nhận được chuyện phát nhanh từ khi nào?"
Lão Cẩu đáp:
"Là sáng nay, tôi ra ngoài lấy tài liệu tham khảo của mình thì thấy trên đó còn đính kèm bộ phẩm chuyển phát nhanh này. Nó cũng được gửi đến phòng ký túc của chúng tôi.
Chu Quyết nhìn Trần Hạo, nhưng Trần Hạo lại thản nhiên gật đầu như thể đã tiếp nhận cách giải thích ấy. Có điều trong lòng Chu Quyết hiểu rõ, chắc chắn lão cậu này có vấn đề. Hơn nữa y nhất định có liên quan tới quyển vòng bảy người. Trần Hạo giơ cuộn phim lên soi qua ánh sáng. Tuy phim chụp không thể bằng ảnh rửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút hình ảnh đại khái. Hắn nhìn qua ánh mặt trời, phát hiện trong những tấm phim này có người, cũng có cả cảnh vật. Nếu không phải cuộn phim này lấy từ trong tay lão cẩu, có lẽ mọi người đều sẽ cho rằng đây là ảnh chụp phong cảnh thông thường. Lão cẩu thấy mọi người đều im lặng, y lên tiếng.
Nếu không có việc gì, vậy tôi cũng về đây, vẫn còn niên luận phải viết nữa.
Trần Hạo thấy y định đi thì lập tức ngăn cản.
Cậu Phùng, chỗ chúng tôi đây có một quyển sách, không biết cậu có hứng thú đọc không?
Phùng lão cẩu nghiêng đầu nhìn Trần Hạo, nhưng ngay từ giây phút Phùng lão cẩu quay người định đi, Chu Quyết đã nhận ra trong đôi mắt của Phùng lão cẩu lóe lên ánh nhìn tà ác. Loại ánh mắt này tuyệt đối không thể xuất hiện ở Phùng lão cẩu trước kia, nhưng quả thật nó quá đổi mơ hồ khiến Chu Quyết tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Phùng lão cẩu cười nói,
tôi thật sự rất vội, lần sau nhé.
Trần Hạo hoàn toàn không màng đến lời của Phùng lão cẩu, hắn cứ thế vỡ lấy quyển vòng bảy người trên bàn phi về phía Phùng lão cẩu. Chu Quyết thót tim, cũng may quyển sách này chắc chắn, bằng không bị hắn ném như cái bánh nàng Ấn Độ, khéo cũng thành giấy nhám luôn mất. Phùng lão cẩu không ngờ, tài bày vẽ sách lại ập đến, y giờ tay bắt lấy theo bản năng. Vẻ mặt hết sức kinh ngạc, hơn nữa còn xen chút phẫn nộ. Trần Hạo đang chéo 10 ngón tay, chống cầm nói,
quyển sách này, chắc cậu không thấy lạ lắm nhỉ?
Phùng lão cẩu đáp,
không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, trước đó chỉ mới nghe bọn lão nhị kể qua.
Trần Hạo thâm trầm liếc nhìn lão cẩu, chuyển sang nói với Chu Quyết,
ban nãy chúng ta đọc đến đâu rồi?
Chu Quyết ngơ ngác, cậu vội vàng nhớ lại.
À, chúng ta đọc đến đoạn đám Lâm Húc gặp một người mới, sau đó tất cả cùng chui vào mật thất nọ. Trong mật thất có một xác chết mặc áo liệm giống hệt họ.
Trần Hạo che miệng hồi lâu, nói,
mọi người đọc lâu như vậy mà vẫn không hề bị gián đoạn, nhưng đến đúng điểm mấu chốt, thể nào cũng có chuyện gì đó hoặc ai đó cắt ngang, khiến chúng ta buộc phải dừng lại. Tiếp đến sẽ xảy ra chuyện quái dị theo trình tự trong sách.
Chu Quyết gật đầu.
Chính xác, nếu bảo rằng đây là do người làm ra, dựa theo lý thuyết xác suất mà nói, thì chính là một lỗi logic. Nhưng nếu bảo rằng có một thế lực siêu nhiên đặc biệt nào đó, vậy thì...
Trần Hạo gật đầu.
Hiện giờ số nhân vật trong truyện mà chúng ta đã biết đã lên đến 3 người, cũng có nghĩa là trong truyện đã xuất hiện 3 trong số 7 người. Còn tôi lại là một người mới xuất hiện trong cuộc sống hiện thực. Trước đó, cậu, Tam Béo, Khỉ Còm và cả...
Hắn cố tình liếc mắt qua phía Phùng lão cẩu, rồi nói tiếp.
Vậy nên, con số trong hiện thực và trong tiểu thuyết đã không khớp nhau nữa. Cũng có nghĩa là chúng ta đã lệch khỏi quỹ đạo của cuốn tiểu thuyết.
Chu Quyết cảm giác mình hơi nắm được ngụ ý trong lời nói của Trần Hạo, cậu tiếp lời.
Ý anh là, chúng ta giống như quả bóng bia bị bắn lệch, tuy vẫn đi theo đường bóng tổng thể, nhưng kiểu gì cũng sẽ phát sinh những biến hóa nhỏ nhỏ. Lẽ nào 5 năm trước nhóm của chị anh đã xảy ra chuyện gì đó, dẫn đến sự sai khác trong hiện tại?
Trần Hạo lắc đầu, hắn nhíu mày nói,
chị có thể nói rõ một vấn đề, họ chắc chắn đã tiếp cận rất gần chân tướng sự việc rồi, nhưng vẫn còn thiếu một bước, khiến bao công sức đổ xuống sông xuống bể.
Tam Béo nghe đến đây thì hơi nhấp nhộn không yên, gã nói chen vào.
Vậy có nghĩa là chúng ta có rất nhiều yếu tố không chắc chắn và không thể biết được ư?
Trần Hạo gật đầu nói tiếp.
Đúng vậy, nhưng có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa chúng ta và những người tiền nhiệm. Về mặt này chúng ta đã chiếm ưu thế.
Chu Quyết thông suốt.
Ý của anh là chúng ta có thể dẫn dắt.
Trần Hạo búng tay một cái, gật đầu nói,
thông minh.
Hai người suy luận quẻ xuất thân, mọi người xung quanh nhìn họ chăm chú bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ, làm họ cũng cảm thấy lúng túng. Cả hai cùng ho khan tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Trần Hạo phát hiện tài Chu Quyết hơi đỏ lên. Tàm Béo nhún vai tỏ vẻ thích thú. Khí cơm từ nãy đến giờ không nói câu nào lúc này cũng lộ ra sự phấn khởi. Và ít nhất thì sau một hồi phân tích, cậu cảm giác hình như họ đã nắm được tiên cơ trước linh hồn trong quyển sách này một bước. Khí cơm thúc giục mọi người tiếp tục quay trở về chủ đề. Bấy giờ, Phùng Lão Cẩu đang cầm sách đã lẳng lặng đặt xuống. Khỉ Còm vô tình liếc nhìn phía sau Phùng Lão Cẩu. Thật ra cậu luôn để ý tới vẻ mặt của Phùng Lão Cẩu. Khỉ Còm phát hiện Huyền Miêu kia không biết từ bao giờ đã nằm bò ở chỗ cách chân Lão Cẩu chưa đầy 3 bước. Hơn nữa động tác hết sức quái lạ. Nó vểnh đuôi, chân trước áp sát mặt đất. Lòng trên người hình như đều dựng đứng lên, nhưng nó không kêu mà chỉ như con mèo cầm đang xù lông. Hai mắt của Phùng Lão Cẩu cũng dán chặt vào con mèo này. Lúc y chú ý đến Khỉ Còm đang nhìn mình thì vội vàng cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Song Khỉ Còm nhận ra y chưa hề mở quyển sách ấy. Trần Hạo cũng chú ý đến những hành động nhỏ nhặt này của Phùng Lão Cẩu, hắn mỉm cười nói,
vậy thì, cậu Phùng, nghe chuyện đến giờ, cậu có hứng thú cùng đọc nó rồi chứ? Quyển sách này liên quan đến tính mạng 3 người bạn của cậu, có lẽ cũng liên quan đến cả cậu.
Phùng Lão Cẩu không biết vì nguyên do gì mà sầm mặt suy nghĩ hồi lâu, xong mới ngẩng đầu đáp,
cái này được thôi.
Tàm Bẹo thấy mỗi người một vẻ mặt suy nghĩ, gã nhìn thử người này lại ngó thử người kia, nhưng mãi chẳng ai nói tiếp, gã đành lên tiếng,
vậy tiếp theo chúng ta sẽ đọc sách tiếp chứ, đừng dừng nữa nha.
Chẳng ngờ Phùng Lão Cẩu lại nói,
hay là chúng ta xem mấy tấm phim kia trước đi. Nếu thật sự đúng như những gì thầy Trần nói, vậy trước hết chúng ta nên nắm chắc những manh mối đã có trong tay.
Y chưa nói hết câu, mặt Tam Béo đã lộ vẻ không tin tưởng. Bấy giờ Chu Quyết nói,
tôi đồng ý với Lão Cẩu, những tấm phim này lai lịch bất minh, chúng ta nên xem thử manh mối trước.
Vậy là thứ đặt trước mặt mọi người ngoài cuốn tiểu thuyết kỳ dị kia ra, còn có cuộn phim chụp chẳng biết liệu có rửa ra nổi hay không. Hai thứ đều chứa đầy cám dỗ, chúng tồn tại sức hấp dẫn riêng, có điều cuối cùng họ vẫn chọn cuộn phim, ai bảo nó được gọi là tất cả thông tin cơ. Thế là họ đành chia hai ngã, một bên gồm Trần Hạo và Tam Béo đi rửa ảnh, còn Chu Quyết, Khỉ Còm và Lão Cẩu ở lại đọc sách. Thực ra Chu Quyết và Khỉ Còm không chỉ có mỗi việc là ở lại đọc quyển sách này, mà họ còn có nhiệm vụ ngầm là theo dõi Lão Cẩu. Chu Quyết bế con mèo ngồi đối diện Lão Cẩu, Khỉ Còm khoanh tay tựa người lên tủ. Ánh mắt của Lão Cẩu cứ đảo qua đảo lại, y chốc thì đọc sách, chốc thì liếc nhìn con mèo trong lòng Chu Quyết. Con mèo đen kia từ sau khi Lão Cẩu tới cũng chưa hề kêu lần nào. Nó nhìn Lão Cẩu bằng ánh mắt cảnh giác như thể một trinh sát hạng nhất. Để giúp bầu không khí không quá căng thẳng, thỉnh thoảng Chu Quyết lại nói vài câu. Cậu giả vờ cười.
Không biết trong cuộn phim ấy có những gì?
Lão Cẩu lắc đầu, Khỉ Còm chẳng hề lên tiếng, cậu ta chỉ cúi đầu nhìn ngón chân. Lão Cẩu đáp,
mấy ông cảm thấy quyển sách này sẽ đem lại thứ gì cho mấy ông?
Chu Quyết cảm giác đây đúng là một lời hài ý. Cậu cẩn thận quan sát Lão Cẩu. Ánh mắt Lão Cẩu hết sức bình thản, sự điềm nhiên ấy khiến Chu Quyết bớt kiên dè với y hơn. Cậu đáp,
không biết, chắc sẽ giúp chúng ta vén màn bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Lão Cẩu cười khẩy, y không đáp lời Chu Quyết. Một lát sau, y chậm rãi đứng dậy. Khỉ Còm cũng thay đổi tư thế đứng, cảnh giác quan sát Lão Cẩu. Chu Quyết thấy Khỉ Còm theo dõi quá lộ liễu, liền xua tay ra hiệu với cậu ta. Lão Cẩu vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Khỉ Còm quay trở về tư thế cũ, nhưng đôi mắt vẫn không rời phòng vệ sinh. Chu Quyết thì thầm với Khỉ Còm.
Khỉ Còm, đừng lộ liễu quá, phải ngoài lạnh trong nóng, đừng để hắn kiên dè.
Khỉ Còm lắc đầu nói,
không, hắn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của chúng ta. Hắn quay trở lại nhất định là có mục đích riêng của hắn.
Chu Quyết hiểu ý của Khỉ Còm, song tính cách Chu Quyết thuộc dạng trong bụng có thế nào thì ít nhất ngoài mặt vẫn phải khách khí chút, cho nên cậu không muốn cư xử với Lão Cẩu theo cách thức kia. Nếu có thể, cậu sẽ chọn phương án tin tưởng y. Kiểu người như cậu khi đến một mức độ nhất định sẽ bị mắc hội chứng Stockholm. Khỉ Còm liếc nhìn Chu Quyết, song vẫn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lão Cẩu đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi trở về vị trí, ngước nhìn đồng hồ nói,
họ vẫn chưa về à?
Chu Quyết đáp,
không thể nhanh như vậy, bây giờ toàn là máy ảnh kỹ thuật số, cũng chẳng còn mấy nơi rửa phim nữa rồi.
Lão Cẩu một tiếng, y nhìn tấm ảnh không hoàn chỉnh đặt cạnh quyển sách, nói,
thứ này ở đâu ra vậy?
Khỉ Còm cháu mày, nhìn sang Chu Quyết. Chu Quyết đáp,
đây là manh mối Trần Như Lan để lại.
Lão Cẩu lại tiếng nữa, sau đó thì mất hứng thú với tấm ảnh kia. Có điều Chu Quyết phát hiện trên tủ kính trong ảnh mà ban đầu Lão Cẩu chỉ tay vào, hình như lờ mờ phản chiếu thứ gì đó. Vì cậu chưa kịp xem xét kỹ tấm ảnh này, nên không thể nhận ra mọi chi tiết. Nhờ y chỉ tay, sự chú ý của cậu bỗng dưng tập trung vào hình phản chiếu kia. Chu Quyết nhanh tay nhanh mắt cầm ảnh lên. Vừa hay trên bàn có một chiếc kính lấp, cậu hướng về phía đủ ánh sáng rồi soi thử. Phát hiện hình mờ ảo kia hình như là chân của một người. Vốn dĩ trên tủ kính phản chiếu một đôi chân là chuyện rất đổi bình thường. Nhưng cậu phát hiện đôi chân này không đứng trên mặt đất, mà mũi chân hướng xuống đất, lờ lửng một góc thẳng đứng với sàn nhà. Và thứ làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng nhất là đôi chân này đang mang giày thêu hoa đỏ rực. Đó là một đôi giày liệm của người chết. bàn tay cầm kính lấp của Chu Quyết đang run rẩy, nhìn qua kính kiểu này, dường như đôi chân đó đang lướt đi qua lại. Cậu liền gọi Khỉ Cầm cùng tới xem. Khỉ Cầm cũng nhìn thấy đôi giày lơ lửng với mặt sàn kia, lập tức trán toát mồ hôi. Chu Quyết bỗng ngẩng đầu nhìn lão cẩu. Lão cẩu nở nụ cười sâu xa khó hiểu. Chu Quyết cố kìm nén nỗi hoài nghi và sợ hãi, quay đầu sang nói với Khỉ Cầm:
rốt cuộc ai đã chụp tấm ảnh này?
Lông mày của Khỉ Cầm nhíu lại hết mức có thể, ấp úng nói:
ông, lẽ nào ông không nhận ra kẻ chụp tấm ảnh này chính là kẻ đi đôi giày đó ư?
Chu Quyết chột dạ, cười đáp:
chắc không phải là ma quỷ chụp đầu nhỉ?
Khỉ Cầm không cười, đôi mắt khẽ co giật. Chu Quyết cũng bị ý nghĩ này của chính mình dọa cho sợ tới nỗi hồn vía lên mây. Họ quay đầu lại nhìn lão cẩu. Lão cẩu chỉ mỉm cười nói:
chưa biết chừng, có khi thật sự là do ma quỷ chụp cũng nên. Còn ma này liệu có phải là Trần Như Lan không nhỉ?
Chu Quyết thầm thở dài, sắc mặt cậu trắng bệch, đáp:
khả năng này rất thấp, vì hồi đó Trần Như Lan vẫn chưa xảy ra chuyện. Chị ấy vẫn là một trong số 7 người.
Lão cậu vẫn mỉm cười, không nói tiếp nữa. Khí Cơm đẩy Chu Quyết, ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện tiếp với lão cậu. Thế là ba người rơi vào bầu không khí căng thẳng còn quái dị hơn cả ban nãy. Chu Quyết phát hiện con mèo vốn đang ngủ trên ghế kia đã đi đến cạnh cậu, dùng đuôi quấn chặt lấy chân cậu như muốn lôi cậu từ bên cạnh bàn trở về chỗ ngồi. Trong khi đám Chu Quyết chờ đợi với tâm trạng bất an, Trần Hạo và Tam Béo đang bận tìm chỗ rửa ảnh khắp nơi. Đúng như Chu Quyết đoán, họ hỏi thăm rất nhiều cửa hiệu. Nhưng thời buổi công nghệ kỹ thuật số phát triển như hiện nay, súng hơi đã thay bằng đại bác, các cửa hiệu cũng trở thành hàng in kỹ thuật số. Tam Béo đi được hơn một tiếng, dường như phải lê chân mà bước rồi. Gã vẫy tay với Trần Hạo chỉ là phăm phăm tiến lên trước mặc kệ người đồng hành. Trần Hạo miễn cưỡng dừng lại. Tam Béo vừa nói vừa lau mồ hôi trên cổ.
Gần nhà anh không có rồi, hay là chúng ta về trước đã, ngày mai lại bàn tiếp nhé.
Trần Hạo lắc đầu đáp.
Không được, thông tin này rất quan trọng, hôm nay nhất định phải rửa ra.
Tam Béo cảm thấy con người này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế quá nghiêm trọng. Nhưng Tam Béo lại không thể lay chuyển được hắn. Lúc Tam Béo chuẩn bị liều mạng đi tiếp, Trần Hạo bỗng dừng bước. Tam Béo tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý, có điều hiện thực chứng minh mong muốn của đồng chí Tam Béo hình như lần nào cũng bất thành. Trần Hạo chỉ giơ tay bắt chiếc taxi, sau đó nói với Tam Béo:
chắc là không thể tìm thấy ở đây thật rồi. Cậu đi với tôi biết ở đâu có.
Nói xong, Trần Hạo chẳng buồn nghĩ đến đồng chí Tam Béo trong túi chỉ còn 4 đồng 8 hào, cứ thế lôi đồng chí vào trong xe. Xe vừa nhấn ga, liền chạy thẳng dọc sông Hoàng Phố, sau đó theo lời chỉ dẫn của Trần Hạo, đi vào khu phố cổ quanh cờ lắc léo. Cho tới khi bác tài thật sự không thể chạy sâu thêm được nữa, Trần Hạo mới chịu xuống xe đi bộ. Cũng may Trần Hạo mang theo ví tiền, chuyện mà Tam Béo lo lắng cuối cùng vẫn chưa xảy ra. Tam Béo nhìn trái ngó phải, phát hiện chỗ này là một khu nhà cổ, thậm chí người dân vẫn dùng bô. Lúc này vừa sang buổi chiều, mấy bà lão ngồi dưới chòi hóng mát chơi mạt chược, còn có một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ ngủ mỏng tang đi đổ bô, và một ông lão đang luyện thái cực quyền trông rất điêu luyện. Trần Hạo thành thục đi vào một con hẻm tên là Đức Hưng Lý. Hắn kéo cửa hàng rào toàn là rỉ sắt ra, sau đó chui vào bên trong. Tàm Béo cùng hắn xuyên qua một con đường nhỏ không có đèn, nói:
"Anh định dẫn tôi đi đâu? Sòng bạc ngầm à?"
Trần Hạo đáp:
"Cậu chưa từng sống tại ngõ xóm kiểu này à? Ngày trước tôi sống tại đây, biết được ở đây có một hiệu ảnh. Bây giờ không còn mở cửa kinh doanh nữa, nhưng ông chủ vẫn thích chụp bằng máy ảnh cổ, sau đó đem rửa phim."
Tam Béo thở hổn hển nửa ngày trời nói:
"Anh biết có nơi này, tại sao lúc đầu không tới thẳng đây luôn? Thời buổi bây giờ muốn tìm một hiệu rửa phim, khó hệt như tìm một hàng rong bán bỏng ngô đó."
Trần Hạo cười khẩy, hắn đẩy cánh cửa gỗ cuối cùng ra, một tia nắng chiếu vào căn phòng tối đen như mực, bên trong vang lên tiếng chuột kêu. Tàm Béo lập tức ngửi thấy một mùi quái dị vô cùng khó chịu. Ngoài mùi nấm mốc ra còn có cả mùi thuốc nước, chúng trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ mùi hơi giống với mùi đồ ăn bị biến chất. Tàm Béo ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện trong ánh sáng yếu ớt xuất hiện gương mặt của một ông cụ. Gương mặt ấy trắng bệch như được làm từ sáp, ánh mắt u sầu mà lại ngây dại. Điều quan trọng nhất là Tàm Béo nhận ra ông cụ này không có thân thể. Tàm Béo sợ hãi ngã ngửa ra sau, nhưng bị vướng chân vào ngưỡng cửa nên lập tức tiếp đất bằng mông. Trần Hạo thản nhiên nói:
"Hiệu ảnh mà ngày trước ông ấy mở chính là hiệu ảnh chuyên chụp ảnh thẻ cho người ta, đương nhiên còn chụp cả di ảnh cho người chết. Tấm ảnh này là từ ông ấy chụp cho mình, cũng là tấm ảnh khiến ông ấy vừa ý nhất nên đã đem ra làm bán hiệu."
Đống thịt mỡ trên mặt Tàm Béo rung rung, gã nói:
Đem ảnh của mình treo lên trước cửa ư? Như vậy không phải biến thái quá sao?"
Trần Hạo chẳng buồn để ý đến Tàm Béo, tự mình đi vào trong phòng. Hắn đứng trước không gian tối đen, gọi to:
"Chủ ân, chủ có đầy không?"
Quả nhiên từ trong căn phòng tối vang lên tiếng bước chân chậm rãi, tiếp đó là một giọng nói kỳ quái không thể phân biệt được là nam hay nữ cất lên:
"Ai đó?"
Tàm Béo sợ hết hồn hết vía, trợn mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo chỉ nở nụ cười:
"Giờ thì biết nguyên nhân tại sao lúc đầu không tới đây rồi chứ?"
Lần đầu tiên Tàm Béo hiểu được, cái người mà ngay đến Chu Quyết cũng cảm thấy phiền phức rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Trong hoàn cảnh chưa hề được chuẩn bị tâm lý, tim của Tam Béo đã ngừng đập ít nhất 2 lần. Trần Hạo nói vọng vào bóng tối:
"Là con, Trần Hạo, con đến nhờ chú giúp con chút việc."
Cuối cùng chú ân kia đã đi đến trước cửa, gương mặt ông giống y như bức di ảnh. Tam Béo há hốc miệng, quá tim ngừng đập lần thứ 3. Chủ ân trầm ngâm quan sát gương mặt của Tàm Béo, sau đó hừ một tiếng:
"Thằng mập này là ai?"
Trần Hạo cười đáp:
"Là học sinh của con."
Tàm Béo phát hiện thì ra chủ ân bị thọt, tháo nào lâu như vậy ông mới ra đến nơi. Ông cà nhắc đi tới cửa, mò thấy dây điện cấu bẩn hình như đã lên móc. Kiểu một cái, căn phòng mới từ từ sáng lên đôi chút. Sau đó cũng chỉ là một cái bóng đèn 40W mà thôi. Trên bóng đèn bám toàn là dầu, độ chiếu sáng sụt giảm nghiêm trọng. Khi ấy Tàm Béo mới nhìn rõ, ở đây treo đủ các thể loại di ảnh. Có ảnh đen trắng, có ảnh màu, có ảnh còn chụp trắng đen trước rồi thêm màu sâu. Quái dị nhất là chúng quả thật rất giống với ảnh của ma quỷ. Tam Béo thầm nghĩ, người được chụp toàn là người chết, vậy thì đương nhiên họ đều là ma quỷ rồi. Sau đó Tam Béo lập tức nhìn thấy ảnh của thần tượng mà hắn thích nhất, Trường Bá Chi. Giày phục đó hắn bỗng lệ tuôn ngàn hàng. Chú Ân chỉ vào một băng ghế dài trong góc, nói:
Mấy đứa ngồi đi, ta đi rót nước cho.
Trần Hào chỉ vào băng ghế, nói với Tam Béo:
Què đó ngồi đi.
Chú Ân cầm ra hai chiếc cốc tráng men từ bùn trong rồi đưa cho hai người. Tam Béo thấy lá trà trong cốc đã thành ra thứ không thể gọi là lá trà nữa rồi. Thuốc độc đường môn trong phim trường có lẽ mang hình dạng thế này đây. Gã liếc mắt nhìn Trần Hảo. Quả nhiên Trần Hảo chỉ làm bộ uống chứ không hề nhấp môi loại trà này. Trần Hảo lệ phép uống một ngụm trà rồi nói với chú Ân.
Chú Ân, chú có thể giúp tụi con rửa mấy bức ảnh được không? Tụi con cần gấp lắm.
Chú Ân đáp Trần Hảo lấy ra mấy cuộn phim từ trong túi.
Chính là cái này.
Chú Ân kéo ra xem thử rồi nói:
Chiều mai đến lấy nhé.
Trần Hảo châu mày:
Không thể rửa ngay lập tức sao? Chú Ân, tụi con thật sự cần rất gấp.
Chú Ân nhìn Trần Hảo, đáp:
Rốt cuộc chỗ ảnh này có vấn đề gì?
Trần Hảo hạ thấp giọng, nghiêm túc trả lời:
Nó liên quan đến việc mất tích của chị gái con.
Chú Ân sững người, hỏi:
Việc mất tích của Như Lan, cái này đúng là chuyện lớn rồi.
Trần Hạo gật đầu:
Vâng, vì vậy bất luận như thế nào cũng mong chú giúp con, càng nhanh càng tốt.
Chú Ân rút ra một bao thuốc lá từ trong túi quần, châm một điếu rồi nói:
Được, ta sẽ lập tức rửa ảnh ra cho con.
Sau khi Trần Hạo cảm ơn chú Ân liền cầm phim chụp đi vào buồng trong. Tiếp đó họ nghe thấy âm thanh lục hòm lật tủ để tìm đồ của chú. Trần Hạo nói với Tam Béo:
Cậu về trước, nói với đám Chu Quyết là tôi lấy được ảnh xong sẽ lập tức về nhà bàn chuyện với họ.
Tam Béo lúng túng nói:
Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi không có tiền gọi taxi về.
Trần Hạo đành rút ví da trong túi ra, cho Tam Béo một tờ tiền màu đỏ, nói:
Từng này đủ rồi, cậu về bảo họ tự về nhà mình nhé. Chỗ tôi không ở được nhiều người như vậy. Nếu khỉ còm thực sự không còn nơi nào khác để đi thì có thể ở lại chỗ tôi.
Bấy giờ Tam Béo mới như trút được gánh nặng, gã rời khỏi căn phòng đó. Sau khi gã quay người đi, chú Ân lại đi ra từ buồng trong. Ông mặc trên người một bộ quần áo làm việc màu xanh lam, nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt u ám, còn Trần Hạo chỉ điềm tĩnh nhìn lại ông. Chú Ân nói:
Chuyện 5 năm trước cuối cùng vẫn làm cho con phải tìm hiểu rồi.
Trần Hạo thoáng chốc sững sờ, trên gương mặt lãnh đạm xuất hiện chút đau khổ. Hắn nhìn chú Ân bằng ánh mắt khó hiểu, rồi hỏi:
Chú...
Khuôn mặt của chú Ân lẫn trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện, khó lòng thấy rõ được biểu cảm. Trần Hạo không ngờ ông cũng biết chuyện đó. Dựa theo giọng điệu của ông, hắn cảm giác chuyện mà ông biết còn nhiều hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Chú Ân cười mấy tiếng quái gở, nghe như tiếng kêu phát ra khi có người bóp chặt cổ của con vịt. Trần Hạo định mở miệng hỏi, nhưng hắn lại không làm vậy. Chú Ân cười nói:
Con rất thông minh, chị con lúc nào cũng khuyên con, nó không muốn con xảy ra chuyện.
Trần Hạo khôi phục ngữ khí bình tĩnh, trả lời:
con cũng không muốn chị ấy xảy ra chuyện, nhưng hiện giờ con chỉ muốn biết chị ấy còn sống hay đã chết, và con muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Chú Ân bất lực thở dài, ông nói:
chuyện gì phải đến cuối cùng sẽ đến, không thể nào trốn tránh được. Chị gái con không hề muốn con tham dự việc này, cho nên mới ngăn chặn tất cả. Đồng thời vào khoảng thời gian cuối cùng, nó đã cất giữ những thông tin này cho con. Đến tận phút cuối nó vẫn hy vọng con được bình an.